Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức ông cụ 88 tuổi ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, bị kết án 1 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, hiện chưa rõ tung tích. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Chuyên gia trẻ tuổi, Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi". Tin tức thứ nhất, các học viên tại Paris, nước Pháp tổ chức diễu hành và meeting để lên án cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lên tiếng ủng hộ. Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành và meeting tại Paris. Trong lễ meeting tại Place d'Italie, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, ông Đường Hán Long đã có bài phát biểu. Place d'Italie thuộc quận 13 của Paris và là nơi có khu phố tàu lớn nhất thành phố. Trong bài phát biểu của mình, ông Đường yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt ngay cuộc bức hại kéo dài 22 năm ròng đối với Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công. Ông Hervé Morin, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hiện là Chủ tịch của Normandy, đã viết thư bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông Trịnh Thụy An, thư ký Ủy ban Nghị viện của Văn phòng Đại diện Đài Bắc tại Pháp, đã tham dự lễ meeting. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã từ các nước châu Âu và các khu vực khác cũng tham gia chuỗi sự kiện này. Họ đến từ Đức, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan, Phần Lan, Tây Ban Nha, Séc, Ba Lan cũng như Hoa Kỳ. Tuyến đường diễu hành bắt đầu từ Place d'Italie, đi qua các trục đường chính ở quận 13 của Paris gồm Italie, Tolbiac, Choigny và Marseille, rồi qua phố Ivry và Choigny. Trước khi quay lại Place d'Italie, nhiều người từ các cửa hàng và người qua đường đã dừng lại để xem cuộc diễu hành. Ngày 7 tháng 9 năm 2021, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp nhận được thư phản hồi của ông Hervé Morin, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và hiện là Chủ tịch của Normandy ở Pháp, bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công trong hơn 20 năm qua. Trong thư, ông Morin cho biết ông đã đọc cẩn thận bức thư ông nhận được từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp liên quan đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, một hệ thống thiền định duy hộ các giá trị phổ quát, chân, thiện, nhẫn. Ông Trịnh Thụy An, thư ký Ủy ban Nghị viện của Văn phòng Đại diện Đài Bắc tại Pháp, đã tham dự lễ meeting ngày hôm đó. Ông cho biết, từ những năm 1980, Đài Loan đã bắt đầu tiến tới dân chủ và rất nỗ lực trong việc bảo vệ các quyền cơ bản như tự do tư tưởng, tự do lương tâm, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, vân vân. Đây là lý do tại sao các bạn có thể thấy hiện nay có hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đang tập luyện một cách tự do trong an toàn ở Đài Loan, ông nói. Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, đã phát biểu tại lễ meeting. Ông nói, cho đến nay, được biết có 4.686 học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn đến chết. Tuy nhiên, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che giấu thông tin về cuộc bức hại, nên con số này có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong lời kết bài phát biểu của mình, ông nói các học viên sẽ không ngừng vạch trần những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, yêu cầu trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ và kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo này. Một số khán giả đã tham gia cùng các học viên và đi bộ suốt toàn bộ tuyến đường diễu hành. Các bạn thật tuyệt vời! Ông Trương vừa nói vừa giơ ngón tay cái hướng về phía các học viên. Ông Trương là người gốc Trung Quốc, đã sinh sống tại Pháp vài chục năm và thường xem các chương trình truyền hình NTD. Ông nói, tôi biết rõ về cuộc bức hại. Ông khâm phục các học viên vì sự kháng nghị ôn hòa của họ. Ông cho hay, tôi biết những cuộc diễu hành như thế này đã được tổ chức trên khắp thế giới. Ông Lý, đến từ Trung Quốc, cầm trên tay một tờ thông tin mà ông nhận được từ một học viên. Ông chăm chú theo dõi màn biểu diễn của đàn nhạc Thiên Cua. Ông nói, thật tuyệt vời! Ông cho biết đây là lần đầu tiên ông được chứng kiến một cuộc diễu hành như vậy và ông rất khâm phục màn biểu diễn. Anh Bahis Mel là nhân viên bảo vệ tại một siêu thị Trung Quốc. Khi đoàn diễu hành đi qua khu phố tàu, anh được biết đến việc các học viên bị tra tấn ở Trung Quốc cũng như bị mổ lấy nội tạng khi họ còn sống. Anh nói, tôi không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Một việc nghiêm trọng như thế này lại không được nhắc đến ở châu Âu hoặc Pháp. Cuộc bức hại này là không thể chấp nhận được. Anh cũng cho biết, ý thức hệ cộng sản chưa bao giờ là điều tốt cả. Chúng ta thấy những việc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm kể từ khi nó lên nắm quyền ở Trung Quốc. Tôi nghĩ Trung Quốc bây giờ thực sự còn tồi tệ hơn. Cưỡng bức mổ lấy nội tạng được tiến hành trong các bệnh viện và do chính quyền quân sự kiểm soát. Điều này hết sức nghiêm trọng. Những việc như thế này vẫn đang diễn ra vào thế kỷ 21. Thế giới cần phải thức tỉnh. Tất cả mọi người cần phải thức tỉnh. Anh nói. Tin tức thứ hai, nghị viên bang ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và lên án chính quyền Trung Quốc tại các hoạt động ở Hamburg, nước Đức. Ngày 4 tháng 9 năm 2021, các đám đông ở trung tâm thành phố Hamburg đã chào đón lễ meeting và cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đây là hoạt động quy mô lớn đầu tiên mà các học viên tổ chức tại Hamburg kể từ khi đại dịch virus corona bùng phát. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ kêu gọi công chúng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài suốt 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một nghị viên bang Hamburg đã phát biểu tại lễ meeting để thể hiện sự ủng hộ của bà. Âm nhạc hoành tráng của đoàn nhạc Thiên Cua đã thu hút nhiều người đến quảng trường trước tòa thị chính thành phố để nghe họ biểu diễn. Họ đọc những tờ thông tin do các học viên phát tặng để tìm hiểu về những lợi ích sức khỏe của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện này. Nhiều người đã nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm và ký bản kiến nghị yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Bà Asker Vetter, nghị viên bang Hamburg, người phát ngôn về các vấn đề châu Âu và quốc tế của Đảng Xanh, và ông Hubert Kopper, trưởng ban tiếng Trung của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế Đức, đã phát biểu tại cuộc meeting. Họ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tội ác thu hoạch nội tạng sống từ những học viên bị giam giữ chỉ vì đức tin của họ. Bà Vetter ca ngợi tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói, những tiêu chuẩn này cần phải được quảng bá không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới. Bà cũng nhận định cuộc bức hại là không thể chấp nhận và dung thứ được. Trong suốt 22 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị theo dõi, bắt giữ, bức hại và bị đưa đến các trại lao động chỉ vì kiên định theo một môn tu luyện ôn hòa. Bà còn nêu vấn đề Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng của hàng chục nghìn học viên ở Trung Quốc khi họ vẫn còn sống và bán nội tạng của họ để cấy ghép. Bà yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc cho phép các tổ chức độc lập vào Trung Quốc để tiến hành các cuộc điều tra. Bà kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức những vi phạm nhân quyền này và cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp cũng như những dân tộc thiểu số khác. Cuối cùng, bà cảm ơn các học viên vì những nỗ lực ôn hòa và bền bỉ nhằm chấm dứt cuộc bức hại và kêu gọi sự chú ý của công chúng đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông Kopper kêu gọi chính phủ Đức trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại không ngừng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm tôn giáo khác ở Trung Quốc. Cùng với hai cuộc meeting ngày hôm đó, các học viên còn diễu hành qua trung tâm thành phố nổi tiếng của Hamburg. Đoàn nhạc Thiên Cua trong trang phục xanh lam và trắng dẫn đầu cuộc diễu hành, rồi đến nhóm học viên giơ các biểu ngữ với nội dung Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Thế giới cần chân thiện nhẫn. Kế tiếp là nhóm học viên trong trang phục màu trắng rước di ảnh của những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ muốn cho thế giới biết rằng cuộc bức hại này phải chấm dứt. Cuối cùng là các thành viên của đội chống lưng. Trang phục màu vàng của họ mang lại năng lượng tích cực, khiến đám đông trở nên hứng khởi. Đoàn diễu hành bắt đầu từ tòa thị chính và đi dọc theo hồ Esther, Neuer and Chelsenberg, phố Bergstrasse, phố Mönckebergstrasse, rồi đến quảng trường Gerhard Hauptmann Plaza, Mọi người tập trung dọc theo tuyến đường diễu hành để xem các tiết mục biểu diễn của đàn nhạc Thiên Cua và đội chống lưng. Chủ của các cửa hàng cũng ra xem, còn các em nhỏ nhảy nhót theo điệu nhạc. Sau khi nói chuyện với một học viên, cô Stephanie đến từ Thụy Sĩ đã dừng lại để thưởng thức âm nhạc của đàn nhạc Thiên Cua và tìm hiểu về cuộc bức hại. Cô ký bản kiến nghị ngay lập tức và nói: "Thần Phật sẽ che chở cho những người có đức tin." Anh Billen, một chuyên gia máy tính, cho biết: "Cuộc bức hại ở Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Một số người nghĩ rằng đó là việc xảy ra ở đất nước xa xôi, nhưng tôi không nghĩ vậy." Tin tức thứ ba, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Trung Thu ở khu phố Tàu, San Francisco. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia hội chợ lễ hội Trung Thu đường phố tại khu phố Tàu của San Francisco trong 2 ngày 11 và 12 tháng 9 vừa qua. Họ trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ rơi và khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hàng năm, cứ trước dịp lễ hội Trung Thu, khu phố Tàu ở San Francisco lại tổ chức lễ hội đường phố, và năm ngoái, lễ hội không được tổ chức do đại dịch. Nhiều người dân địa phương trông thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã đến để tìm hiểu về môn tu luyện. Một số người còn nhớ rằng trong lễ hội cách đây 2 năm, các học viên đã tặng những bông hoa sen gấp giấy nhỏ có gắn tấm thẻ ghi dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Năm nay, 20 người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Một số người Trung Quốc đã đến quầy thông tin để mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Khi một người phụ nữ từ Quảng Đông trông thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, bà đã bước đến và đọc các tài liệu chân tướng để trên bàn. Bà lấy cuốn tạp chí Peace to You, Bình An cho bạn, và nói với chồng mình rằng bà muốn tìm hiểu thêm. Bà đã trò chuyện với một học viên và được biết các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là chân, thiện, nhẫn. Bà lập tức nói: "Đúng vậy, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt." Người học viên đã tặng bà cuốn tài liệu chân tướng, hy vọng, và nói: "Khi gặp nguy nan, chị hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo." Người phụ nữ lập tức nói: "Điều đó có thể giúp tránh được tai họa, phải vậy không?" Rồi bà liền nói: "Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt." Một người Hoa gốc Việt đã sinh sống ở Hoa Kỳ hơn 20 năm đã trò chuyện hồi lâu với các học viên. Bà liên tục bày tỏ sự khâm phục của mình với sự kiên trì bền bỉ của các học viên trong việc giảng chân tướng và ôn hòa phơi bày cuộc bức hại. Bà nói: "Tôi khâm phục sự bền bỉ giảng chân tướng trong suốt 21 năm qua của các bạn tại đây. Thật tuyệt, tôi rất thích được trò chuyện cùng các bạn." Bà nói tiếp: "Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Một người thân của tôi ở Trung Quốc cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông gần 90 tuổi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Ông đi bộ nhanh, tôi không thể theo kịp được trạng thái thể chất và tinh thần của ông." Hai cư dân địa phương, anh Austin và cô Larissa, đã tham quan hội chợ và ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại. Họ nói họ đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Anh Austin nói rằng một đồng nghiệp và bạn bè của anh cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và anh thường thấy các học viên luyện các bài công pháp tại công viên ở địa phương. Anh đã nhận các tài liệu chân tướng và nói rằng anh biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: "Pháp Luân Đại Pháp là tốt, cuộc bức hại này phải chấm dứt." Cô Gady, một người Mỹ gốc Ấn Độ, đứng trước các bảng trưng bày thông tin và xem các học viên khi họ thiền định. Cô nói một số đồng nghiệp của cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên cô biết môn tu luyện này tốt. Cô lấy một số tài liệu chân tướng để tìm hiểu thêm. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ông cụ 88 tuổi bị kết án 1 năm tù, hiện chưa rõ tung tích. Ông Tân Dục Lương, 88 tuổi, sống một mình ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt vào năm 2020 khi đang cùng 3 học viên khác ra ngoài treo biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày hôm sau khi ông Tân được tại ngoại, cảnh sát đã trình hồ sơ của ông lên Viện Kiểm soát quận Thuyền Doanh. Sau đó, cơ quan này đã truy tố ông. chuyển hồ sơ của ông sang tòa án quận Thuyền Danh. Tháng 8 năm 2021, ông Tân bị đưa ra xét xử và thẩm phán Lý Trung Thành đã kết án ông 1 năm tù. Ban đầu, chấp hành viên tòa án đưa ông Tân đến trại tạm giam thành phố Cát Lâm, nhưng nơi này đã từ chối tiếp nhận ông vì lý do sức khỏe. Trong ngày hôm đó, ông đã được về nhà, nhưng một tuần sau đó, ông lại bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau lần tới bệnh viện đó, ông không trở về nhà và không rõ hiện ông đang bị giam giữ ở đâu. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, chuyên gia trẻ tuổi, Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay còn được gọi là Pháp Luân Công cùng với mẹ vào năm 1996, khi tôi vẫn còn là một học sinh tiểu học. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều tuyệt vời nhất đối với tôi và Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Trước khi bước vào tu luyện, tôi là một đứa trẻ ngỗ ngược và đầy cá tính. Tôi hay gây chuyện rắc rối và thường bị điểm kém ở lớp. Sức khỏe của tôi không tốt và tôi thường xuyên bị ốm. Mặc dù tôi là con gái, nhưng tôi rất thích ganh đua với những người khác và luôn thích được nổi bật hơn người. Tôi cũng hay gây chuyện đánh nhau với bạn và là đứa con gái duy nhất trong xóm đánh nhau với con trai. Nhiều phụ huynh không thích con của họ chơi với tôi vì tôi bị coi là đứa trẻ cá biệt trong khu phố. Do tính cách ngỗ ngược, mọi người thường hay nói khuôn mặt tôi không được thiện cảm. Lúc tôi còn nhỏ, người trông trẻ luôn đứng cách xa tôi mỗi khi họ đưa tôi ra ngoài chơi vì tôi luôn tỏ ra là một đứa trẻ khó gần. Thời học tiểu học, các bạn cùng lớp đều rất yêu quý các thầy cô giáo. Một trong những giáo viên trong trường đã làm quà tặng cho tất cả học sinh. Khi tôi lên nhận món quà của mình thì cô ấy nói, "Cô không muốn tặng quà cho em." Tôi hỏi cô, "Tại sao lại không? Cô đã tặng quà cho tất cả các bạn khác kia mà." Cô ấy nói, "Bởi vì cô không thích các hành động của em." Khi tôi quay trở lại lớp học, nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má. Thầy hiệu trưởng nói, "Thật là lạ, tất cả các học sinh giỏi đều đi theo các giáo viên đi ra ngoài, duy chỉ còn lại những học sinh yếu kém ở trong lớp." Tôi càng cảm thấy khó chịu hơn khi nghe thầy nói những lời như vậy. Tuy nhiên, sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và bắt đầu trở thành một người tốt hơn. Khi nâng cao tiêu chuẩn tâm tính và tu dưỡng đạo đức của mình, diện mạo và hành động của tôi đã hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Trước đây, thầy cô và bố mẹ tôi không bao giờ tin những gì tôi nói vì tôi là đứa luôn nói dối. Sau khi trở thành một người tu luyện, tôi đã trừ bỏ được thói quen xấu là hay nói dối. Tôi đã có thể kiềm chế bản thân và không tiếp tục nói dối nữa. Nếu không có Đại Pháp và tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp, thì tôi sẽ không bao giờ có thể bỏ được thói quen xấu này. Trong cuộc sống ngày nay, dối trá và gian dối là chuyện thường ngày. Vì vậy, tôi luôn coi nói dối là chuyện bình thường. Trước đây, khi nói dối hay lừa dối người khác, tôi cảm thấy tâm rất nặng nề. Giờ đây, khi tuân theo chân, tâm tôi không còn cảm giác nặng nề nữa. Thay vào đó, tôi sống chân thành và nhân ái với mọi người. Tôi sẵn sàng chia sẻ chân thành và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tôi đã học cách quan tâm đến cảm giác của người khác thay vì chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân. Giờ đây, tôi đã có những người bạn thực sự. Trước khi tu luyện, sức khỏe của tôi rất yếu. Vào những mùa cúm trong năm, tôi phải luôn dùng đến thuốc hoặc phải vào bệnh viện. Sức khỏe của tôi đã tốt lên rất nhiều sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi không còn phải dùng đến thuốc hay đi bệnh viện, nên tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền cho gia đình. Vào mùa đông, hầu như tất cả các bạn cùng lớp của tôi đều bị cúm. Trong thời gian đó, phòng ký túc xá tôi ở có 6 người, thì cả 5 người bạn cùng phòng đều bị ho và hắt hơi. Nhưng riêng tôi chưa bao giờ bị ốm. Nhiều bạn trong lớp đã rất ngạc nhiên và tò mò về việc làm sao tôi có thể giữ được sức khỏe tốt như vậy. Khi tu luyện Đại Pháp, tâm tính của tôi được nâng cao nên sắc mặt của tôi đã được thay đổi. Nhìn tôi trẻ hơn và có nhiều năng lượng hơn những người bạn cùng trang lứa. Tôi nhớ có lần, một người hàng xóm nói với mẹ tôi, Trong số những đứa trẻ trong xóm, con gái của bà đã thay đổi rất nhiều. Con bé từng là một đứa trẻ thô lỗ và luôn tỏ ra hung hăng. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành một cô gái dịu dàng, ít nói và đáng yêu. Tôi nói với người phụ nữ đó, đấy là vì cháu đã theo mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Cháu muốn trở thành một người tốt hơn và Đại Pháp đã thực sự thay đổi cuộc đời cháu. Người hàng xóm nói tiếp, đúng vậy, ai có thể ngờ được rằng một học sinh bị điểm kém như vậy ở trường tiểu học lại có thể trở thành học sinh đứng trong top đầu khi tốt nghiệp của trường. Tôi đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho cô và cô đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả những người sống trong khu chung cư của tôi đều làm việc ở cùng một nơi. Có một lần, khi đứng ở sảnh chung cư, tôi bắt chuyện với một người đàn ông. Qua nói chuyện, tôi mới biết anh ấy có quen biết với người thân của tôi. Trong lúc trò chuyện, anh đã hỏi tôi bao nhiêu tuổi và anh đã rất ngạc nhiên khi biết tôi đã ngoài 30 tuổi. Anh nói, chồng bạn trẻ như một thiếu niên, chưa đến 20 tuổi vậy. Tôi bắt đầu giảng chân tướng và giúp anh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh đã đồng ý và tôi tự hiểu trong tâm rằng tất cả những điều này là có thể vì tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn trẻ. Những lúc tôi ra ngoài hoặc đi du lịch, mọi người từ mọi tầng lớp đều có thể trò chuyện với tôi vì trông tôi tương đối trẻ. Tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp với lòng từ bi. Vì vậy, họ thường chấp nhận những gì tôi nói. Nhiều người cũng đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có những lúc gặp khó khăn trong việc giảng chân tướng, tôi sẽ hướng nội và nhận ra, hoặc là tôi không có chính niệm, hoặc tôi đã thiếu kiên nhẫn và từ bi vào lúc đó. Tôi đã không bỏ qua sinh mệnh đó, và tôi sẽ củng cố thêm chính niệm của mình và chân thành hơn trong lần gặp tiếp theo. Những người này đều cảm động trước lời nói của tôi, và sẵn sàng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi là học sinh có điểm kém nhất trong trường. Tôi không trả lời được các câu hỏi trong bài kiểm tra hoặc các bài tập cô cho về nhà. Điều này đã gây khó khăn cho các giáo viên ở trường, cho cả cha mẹ và tôi, vì dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, thì lực học của tôi vẫn không thể khá hơn. Cha mẹ đã tìm gia sư dạy thêm cho tôi, nhưng tất cả đều chỉ là lãng phí thời gian và tiền bạc của họ. Tôi bị tụt lại trong lớp do nhận thức của tôi rất chậm chạp. Sau khi bước vào tu luyện, tôi đã có thể ngồi yên lặng nghe thầy cô giảng bài và cố gắng học hành chăm chỉ hơn. Mặc dù thời gian đầu, điểm số của tôi không thay đổi đáng kể, nhưng tôi đã sẵn sàng chủ động trả lời các câu hỏi và tất cả các giáo viên đều nhìn thấy sự thay đổi của tôi. Mọi người đều ngạc nhiên về sự tiến bộ của tôi. Và tôi sẽ nói với họ rằng đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu thích môn mỹ thuật và thích vẽ khi còn học cấp 2. Nhiều tác phẩm nghệ thuật của tôi đã được trưng bày tại trường. Vì yêu thích nghệ thuật nên tôi đã quyết định theo học tại một trường trung học mỹ thuật và trở thành lớp trưởng. Tôi tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của bản thân. Tôi thường đến sớm và về muộn hơn. Tôi cũng không ngại bẩn hay làm việc vất vả. Tôi đặt tâm huyết hơn vào các tác phẩm nghệ thuật của mình và làm việc chăm chỉ hơn. Các bức tranh của tôi thường miêu tả những gì tôi ngộ ra trong quá trình tu luyện. Trong lớp học, giáo viên thường đưa ra hai bức tranh tĩnh vật cho học sinh thực hành, một bức dễ và một bức khó, và tôi luôn cố gắng vẽ những bức tĩnh vật có độ khó hơn. Ở trường trung học thường xuất hiện các mối quan hệ nam nữ. Một số bạn nam đã thổ lộ sự quan tâm tình cảm với tôi, nhưng tôi đã thẳng thắn từ chối. Tôi xin lỗi, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào việc học của mình. Khi tham gia kỳ thi mỹ thuật, tôi đạt điểm cao hơn bình thường. Giáo viên mỹ thuật của tôi, vốn là một người rất nghiêm khắc, cũng đã chúc mừng tôi. Tôi rất bình tĩnh và biết rằng đây là nhờ có sư phụ của Đại Pháp trợ giúp và an bài con đường tu luyện tốt nhất cho tôi. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã đăng ký vào học tại một trường cao đẳng nghệ thuật. Tôi vẫn luôn tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và luôn cố gắng đảm bảo chất lượng tốt nhất trong mọi tác phẩm nghệ thuật của mình. Tôi cũng chủ động học hỏi những điều mới, được thầy cô giáo khen ngợi nên càng thôi thúc tôi phải cố gắng làm tốt hơn nữa. Nhờ học chuyển pháp luân và các bài giảng của sư phụ, trí huệ của tôi đã tăng lên và tôi có thể hiểu mọi thứ ở cấp độ cao hơn và sâu hơn. Tôi cũng tham gia các công tác xã hội tại địa phương nếu có thời gian. Lớp học của tôi lúc đó đã trở thành lớp nổi bật nhất trong trường cao đẳng nghệ thuật. Nhờ tu luyện pháp luân đại pháp mà tôi đang từ một con vịt xấu xí và nghịch ngợm trở thành một cô gái trẻ, vui vẻ và đầy tự tin. Khi tôi được bầu làm đại diện nghệ thuật của trường, tôi đã hỗ trợ các giáo viên và giúp đỡ các bạn cùng lớp và sẵn sàng làm mọi thứ một cách vị tha. Tôi là học sinh đầu tiên trong trường nhận được học bổng quốc gia và điểm số của tôi xếp thứ nhất trong trường. Giáo viên của tôi nói rằng do tôi đã giành được rất nhiều giải thưởng nên tôi có thể được phép lựa chọn học bổng cho mình. Tuy nhiên, tôi đã trao lại cơ hội này cho những sinh viên khác cũng có kết quả rất xuất sắc trong học tập. Đại Pháp đã giúp tôi trở nên vị tha và tôi luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích bản thân. Một số tác phẩm nghệ thuật của tôi đã trở thành một phần của chương trình sách giáo khoa và nhiều tác phẩm của tôi đã được lựa chọn trưng bày tại trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào học thạc sĩ tại một cơ sở giáo dục khác. Trong thời gian học lấy bằng thạc sĩ, tôi dành nhiều thời gian hơn để giảng chân tướng và in tài liệu giảng chân tướng. Để thuận tiện làm việc đại pháp, tôi quyết định không sống trong khuôn viên nhà trường. Tôi đi học vào ban ngày và gọi điện thoại giảng chân tướng vào buổi tối. Tôi phân phát các tờ rơi giảng chân tướng về pháp luân đại pháp mỗi ngày. Tôi đã có thể giảng chân tướng cho nhiều người và nhiều người sẵn sàng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi sẽ cố gắng tinh tấn hơn nữa trên con đường tu luyện của mình, làm tốt 3 việc mà đệ tử đại pháp cần làm, có chính niệm mạnh mẽ hơn để có thể đi theo sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta, trở về ngôi nhà tiên thiên của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org. Thank you.